bây giờ hôm nay mình nói chút về cái mình cái sự tu tập của mình nó rất là khó khăn. Thứ nhất là đã là đạo Phật, thứ nhất, thứ hai là đạo Phật Đại Thừa, thứ ba là Tịnh Độ. Xưa nay ai cũng nói là dễ, cái niệm danh hiệu A Di Đà Phật, nhưng mà cái dễ nó là cái dễ ở nơi cái niệm danh hiệu A Di Đà Phật, còn thực sự ra mà cái mà mình muốn tu cái pháp á, thì Tịnh Độ A Di Đà Phật thuộc về Đại Thừa, Đại Thừa thuộc về Phật giáo, thì mình biết là Phật giáo là khó rồi, Đại Thừa lại khó nữa, mà trong Đại Thừa cái khó Đại Thừa thì Tịnh Độ lại là khó. À, cái khó nó nằm ở chỗ nào? Khó nó nằm ở chỗ là mình tin được cái pháp. Bây giờ mình cứ nói là một cái pháp của Đức Phật đó mà nhân quả, mà mình cũng thấy là không phải dễ tin, hiểu hiểu nhận ra thấy nó có trong cuộc đời thấy, nhưng mà tin đến cái mức độ mà để cho cái tâm mình nó không có bất động trước tất cả mọi cái đó nó mới là tu, thì nó rất là khó. Rất là khó. Thì biết vậy. Nên bây giờ là cái Tịnh Độ cũng vậy. Đấy, hiểu. Chẳng có gì là gọi là khó hiểu. À, có một cõi của Phật A-di-đà ở phương Tây như vậy đó, chẳng có gì khó hiểu hết đó. Rồi, bây giờ cầu sinh về đó, không có gì hết đó. Nhưng mà làm sao để mà thực sự mình có cái tâm cầu sinh, làm sao để mà thực sự cái thế giới đó nó thực sự là cái đối tượng mình muốn sinh. Thì phải biết đấy đó. Bây giờ mình có thể nói là một cái anh chàng thanh niên lớn lên muốn cưới vợ. À, bây giờ xung quanh anh có đến ba bốn cô để cho anh lựa, mà mình cứ nói với anh là mình sẽ lấy cái cô đó đẹp nhất này, cái cô đó đẹp lắm, mà cái cô đó tuốt bên phương Tây có xa lắm, ừ, thì mày sẽ lấy cái cô đó, mày nên cầu lấy cái cô đó. Ừ. À, cô nó đẹp như thế này mình diễn tả ra nó chăng nữa, thì mình nghĩ là cái anh đó nó bây giờ anh nghe đó, cô đó ở đâu, ở tuốt bên phương Tây, cô đó làm sao, cô đó có cặp mắt như vậy, lông mi như vậy ha, rất là đẹp, tiếng nói rất là gì đó, nhưng mà cái anh đó nó có thực cầu không, hay là cái xung quanh đó những cái cô khác xung quanh đó. À, thì nó thật hơn. Thành ra nói thì hiểu, à, biết, à, vậy đó. À, nhưng mà bây giờ đó thì làm sao để cho cái tâm của mình á, mà nó có thể thực cầu. Mà nó thực cầu là cái cảnh đó. Bây giờ mình cứ nói cực lạc thế giới thôi, nhưng mà cực lạc thế giới là cái gì? Bây giờ nó phải nói ra chứ, cực lạc thế giới có ao bảy báu, nước tám công đức chẳng hạn vậy. Rồi có chim, bạch hạc, khổng tước, do Phật hóa ra. Nó có tất cả cái đó đó. Mình có cầu mấy cái đó không? Thành ra được ra là nói rằng là mình tu Tịnh Độ, nhưng mà nó khó ở cái điểm đó. Làm sao để cái tâm mình nó cầu cái đó được? Một khi lấy tâm mình nó cầu như vậy thực á, thì quả thực. Thế cũng như cái anh đó, một khi mà anh nói anh thực sự anh cầu một cái cô vợ ở ở phương Tây xa lắc xa lơ mà đẹp như vậy, anh thực sự anh cầu cái đẹp, thì anh đó anh mới không màng gì mấy cái cô xung quanh chứ. Cái sự cầu, cái sự biết nghe nói để biết cái cô đó như thế nào và cầu là nào, cái đó không có gì khó hết đó. Nhưng mà bây giờ làm sao mà anh thực cầu cái đó mới khó. À, và bây giờ anh không thấy đâu hết, xa lắc xa lơ nghe nói vậy thôi. Và bây giờ mấy cô xung quanh thì cũng nhiều cô hấp dẫn, thì anh cứ vậy anh theo chứ. À, bây giờ nó là làm sao mà anh thực cầu cô đến đến mức độ mà anh không màng gì hết, không không tất cả những cái cô xung quanh anh á, có đẹp đâu đẹp nó cũng không hấp dẫn được anh nữa. Làm sao đến mức đó thì mới gọi là cầu. Thì cực lạc thế giới cũng vậy đó, mình phải làm sao cái tâm của mình nó cầu cái cực lạc đến cái mức như vậy. Đến mức mình bỏ hết cái cõi này đi. Thì lúc bây giờ mình mới là tu được, mới là tu Tịnh Độ được. Thành ra nó khó lắm. Chứ nó không có dễ. Thành ra con người ta nó nói dễ là bởi vì sao, cái niệm danh hiệu thì ra ai cũng nói dễ hết ạ. Nhưng mà cái tâm mình tu tịnh độ, cái tâm tu tịnh độ nó mới khó. Đó là cái điều như vậy. Bây giờ nó làm cách nào đây? Bây giờ nó không thấy ở trước mắt, không gì hết. Thì cái cách á, ở trong đạo Phật á, là có một cái cách rằng là cái cảnh đó đó nó phải được mình nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Tức là nó cũng là niệm. Mà bởi vì cái cảnh đó nó kinh A Di Đà gom lại. Kinh A Di Đà gom nó lại ở trong cảnh thứ nhất là, nếu mà nói cảnh thứ nhất là chúng sinh có các khổ là bảy hàng cây, bảy lưỡi võng, bảy lan can. Cảnh thứ hai là ao báu với hoa sen. Cảnh thứ ba là đất vàng, nhạc trời, đất vàng, mưa hoa, đi cúng dường chư Phật. Cảnh thứ tư đó là chim, chim hót, gia pháp. Cảnh thứ năm, gió thổi vào bảo cây báu, lưỡi báu, gia pháp. Đó. Cảnh thứ sáu, đại khái đó. Cảnh thứ sáu là vô lượng, vô biên, thanh văn, Bồ Tát. Đó. Nói một cách tóm lược vậy thôi. Mà nói một cách tóm lược thì lắm lúc nói nhiều thì mình mệt. Nói tóm lược thì nó không có gì hấp dẫn. Thành ra cái khó tu của mình ở chỗ đó. Và nó không hấp dẫn, nó mệt thì tâm mình nó không có đón nhận. Tâm nó không đón nhận thì nói tịnh độ là mình biết dễ. Nhưng mà hướng theo tịnh độ thực thì nó lại khó. Còn bây giờ tự nhiên mình là có một ông guru nào hạn vậy á, thần thông phép tắc cái tu tập gì ngay trước mặt mình chẳng hạn vậy, người Bhutan, người Sikkim, người Tây Tạng gì đó, thì tự nhiên là mình bị cuốn theo liền. Bây giờ mà Tây phương ngược lại thế giới làm sao cuốn mình được? Đó là cái chỗ khó tu của trong tịnh độ. Đó là mình chưa nói cái khó tin nữa. Thì chính vậy mà biết rằng là muốn tu thì những cái đó nó phải được nói đi nói lại, lặp đi lặp lại những cái đó. Thành ra đó, thông thường thì sau này á, chư tổ cứ thấy là nó cứ có cái khó thì nó mới gom lại trong cái tình cảm của mình với Phật A Di Đà, cho nên nó gom lại trong danh hiệu Phật A Di Đà thôi. Đấy. Gom lại trong đó rồi mình tu tập ở trong đó thôi. Nhưng mà cái thời mạt nó xuống, tâm thức của con người ta nó cái tin tưởng về tôn giáo, về tâm linh gì gì nó bị loãng này. Cái danh hiệu lắm lúc nó dễ làm thì người ta làm, nó thành ra một cái cũng như mình thấy mấy cái sâu chuỗi, cái sâu chuỗi của mình ấy, thì xưa nay các xứ thì nó có một loại, nó có hai, nó phân ra hai loại, một cái loại sâu chuỗi á. Lại sâu chuỗi là nó chỉ là để an tâm giải stress, nó mới kêu là worry beads. Ở một cái loại nữa là prayer beads, tức là để cầu nguyện. Không vậy thì thực ra bây giờ nó mình niệm Phật A Di Đà, mình tu Phật A Di Đà là để mình gọi là cho nó an tâm. Rồi nó quen dần đi đó, nó quen dần đi như là mình có một cái sâu chuỗi mà để an tâm đó. Nó lần như vậy nó không có bị stress đó. Nó có một cái vậy đó. Đó. Chứ còn cái tu thật của tịnh độ đó, là cái tâm của mình đó, nó phải thắng được những cái năng lực mà kéo nó vào luân hồi ba cõi đó. Thì cái đó là mình không có làm được. Mình muốn làm được cái chuyện đó là cái cảnh giới của cực lạc, cái này nó cảnh giới của tịnh độ nó phải là một cái nơi mình thực sự cầu mong. Và nếu bây giờ mình nghĩ, mình hơi có một cái ý nghĩ nghi là nó có thật hay không, làm sao có cây bằng báu được, cây mà lại bằng pha lê lưu ly là vàng bạc, thì chỉ vậy thôi một cái á là coi như mình không có tu cái tịnh độ được nữa. Mà mình làm cách nào mình không thấy là làm sao để tin. Thành ra đó, nó chỉ có một cách là mình phải nghe đi nghe lại cái đó. Thành ra bởi vậy cho nên đó, tại sao cái trước thầy mới nói là mình phải thuộc cái kinh đó, hoặc không thuộc chăng nữa mình phải coi nó, phải đọc nó. Mà phải đọc nó thì thông thường đó, thì nếu mà khó khăn cho mình thì mình muốn tu cho nó thiết thực á, thì cứ đọc cái âm tiếng Việt, cứ đọc cái nghĩa tiếng Việt, không có cần phải tụng cái âm Hán. Còn sở dĩ mình thuộc cái âm Hán là để có gì tụng chung với nhau, và giờ nó không cần. Nếu mà mình thấy nó phức tạp, mình thấy nó mệt mỏi thì mình cứ coi cái tiếng Việt, coi cái phần tiếng Việt. À, thì giờ mình phải hiểu cái cách tu trước, hiểu cái cách tu nó là như vậy. À, mình biết là lý do tại sao mà mình phải cần như vậy. Mình phải cần nghe đến cái cảnh giới đó, nghe đến cái thế giới đó, nó gồm có những cái gì. Rồi tại sao mà mình phải cứ lặp đi lặp lại, đọc đi đọc lại, lặp đi lặp lại. À, bởi vì á, ở trong kinh nói rất tóm lược, mà kinh á, ghi lại không có bằng cái tình cảm của thế gian. Nó không phải là một người viết truyện. À, nó không phải người viết truyện để cho nó khơi dậy những cái tình cảm của mình, mà nó chỉ ghi lại. Ví dụ như thế giới nó có vàng bạc, à, lưu ly sa cừ, à, các bậc thềm, nó bằng như vậy, mà chỉ nói đúng như vậy, như là tin tức vậy thôi. À, tin tức mà không có thêm tình cảm gì vô hết. À, nói về tình cảm ở đó rất vui, không có cái gì nữa. Cho nên chính vì vậy mà mình mới phải tu, mình phải tu cái kiểu đó. Tại vì mình lấy cái kinh, mà cái kinh á, thì nó mới là một cái để cho mình tin tưởng về thế giới đó, không phải từ ai hết mà từ kinh. Rồi mình mới lấy từ kinh như vậy, mình mới đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, nó mới thành cái tu tập, nó mới thành sự tu tập. Cho nên thực sự ra là nó không có cần. Đầu tiên là hết á, mình biết là cái tiến trình nó tu nó như vậy, mình mới hiểu từ từ. Trước hết á là bởi vì nó quá khô, thế cho nên đôi khi cái người giảng thì làm sao để khơi dậy cái tình cảm ở trong mình. À, mà cái đó nó rất khó, mà cái nó dễ nhất á là cứ lấy từ nơi Đức Phật từ bi thương xót, mình muốn cứu độ, mình phát nguyện như vậy, cái đó là cái dễ nhất để nó khơi dậy một cái tình cảm đáp ứng lại với lại cái tâm từ bi của Đức Phật. À, cho nên mình đã thấy rằng là từ xưa nay tổ sư nó mới quy nó về hết cái danh hiệu Phật A Di Đà, quy về Phật A Di Đà, kêu Phật A Di Đà là từ phụ. Tất cả những cái đó nó làm cho cái tình cảm của mình á, nó đáp ứng, nó đáp ứng lại thì mình mới tu. Đó. Nhưng mà bây giờ mình hiểu là người xưa đó người ta tu tập á, thì cái người xưa đó người ta có cái tình cảm, và người xưa người ta có một cái nó mình có thể gọi nó là một cái nguyên nguyên lý, một cái pháp. Người nay nó khác, đời nay nó khác, người xưa nó khác. Người người xưa hai cái đó nó gần như là nó phải đi với nhau. Một khi mình nói như tình cảm thế gian, một khi mà yêu thương là phải chung thủy suốt đời, hạn như vậy. Còn thời nay á, yêu thương là yêu thương, chung thủy là chung thủy, hai cái khác nhau. Ừ, thời nay nó như vậy. Còn đời xưa nó là một. Thế cho nên người xưa người ta tu tịnh độ bằng tình cảm, và rồi người ta đạt được cái mức độ nhất tâm bất loại. Bởi vì á, người xưa một khi người ta có một cái tình cảm như vậy á, là chung quân ái quốc mà. Một khi mà vậy đó, tôi chung là không có thờ hai chúa. À, vậy đó, cứ như vậy. Mà người nữ là không có bao giờ mà hai chồng mà chẳng hạn vậy, chỉ có người nam thì được. Thì ra nó như vậy, thì ra chính ở cái chỗ đó mà nó rất là chung. Thì bây giờ với cái tinh thần hồi xưa như vậy đó, người ta dùng cái tình cảm, cái tình cảm nó làm cho người ta vào trong cái nguyên lý nguyên tắc, cái nguyên tắc đó nó làm cho tâm người ta nó đứng lại. Mà người ta đã hứa, người ta đã nói là hứa hứa cái gì, nguyện gì nó từ tình cảm, nhưng mà nó có một cái nguyên lý, cái đó bất di bất dịch. Còn đời nay á, hứa mai đổi, tại hôm qua tôi thích vậy thành ra tôi hứa vậy, hôm nay cái đó nó tôi không thích nữa, tại sao bắt tôi phải làm cái tôi không thích nữa. Cái thời nay nó như vậy, thế cho nên thời nay á, cái tình cảm của thời nay á, nó không thể là căn bản của sự tu hành được. Nó mới biết như vậy. Và nó không có phải là nó đưa người ta vào trong một cái pháp được, tức là một cái nguyên lý mà trước sau như một, nó mới kêu là pháp. Thành ra đó là cái mình phải nhận xét tâm lý nó vậy. Thì biết là chính vì vậy á, mà cái vấn đề đầu tiên hết á, là mình phải khơi dậy một cái tình cảm. Đấy. Thì mình mà thấy, nếu ai mà từng chứng kiến những người Âu Mỹ nó tu tập thì mới biết. Âu Mỹ nó tu tập bằng tình cảm. Thành ra cái lúc mà cái tình cảm nó bắt vô đạo một cái á, nó sống chết ở trong đó. Đó. Nhưng mà một năm sau á, nó nguội cái tình cảm rồi á, là coi như xong. Mà cái lúc mà ở trong đó hả, nó sống chết ở trong đó. Thành ra đó, cái người Á đó, nó vẫn có một cái tình cảm theo Pháp. À, Pháp có nghĩa là nó không thay đổi, nó phải như thế. Còn cái người Âu thời nay đó, nó không còn có cái đó nữa, mà mình biết là thời nay là cái không khí đó, đó cái nghiệp đó nó mạnh. Đó. Thành ra con người tu nó mệt mỏi, nó mệt mỏi. Mình tu bằng tình cảm, rồi tình cảm nó nguội đi mình mệt. Đó, bởi vì tình cảm là mình không biến nó thành một cái nguyên tắc như nhất trước sau như vậy được. Cho nên lắm lúc mình bị mệt trong đó. Rồi lắm lúc mình muốn buông ra. Thành ra thì biết là chính vì vậy mà mình mới từ từ biết là đó, nay mình phải phân ra, lúc đầu tiên thì phải khơi tình cảm lên. Khơi tình cảm lên đối với Phật rồi mới tu. Bắt đầu vào tu rồi đó thì nó phải lắng cái tình cảm nó đi. Cái người xưa người ta dùng tình cảm rồi từ từ người ta định tâm lại được. Nhưng mà ngày nay cái tình cảm nó động. Nó không có định được, nó không có định tâm được. Đó, mình biết nó như vậy. Thành ra chính vì thế đó mà mình mới bắt đầu mình biết rằng là chỉ có danh hiệu Phật A Di Đà và Phật A Di Đà thực ra đối với ngày nay nó không có đủ nữa. Con người bắt đầu đuối, hoang mang, không có trung thành với Phật A Di Đà được như hồi xưa, không ai trung thành được. Thành ra có một cái pháp khác nó đến, nó đánh vào một cái á, mình đang mệt mỏi, mình thấy ồ cái này như một cái không khí mới á, là mình sẽ bị nó kéo đi. Như vậy, thành ra mình biết rằng là cái tâm lý, tâm trạng cái này nó làm cho cái tu như thế nào. Thành ra mình theo á, mình theo tình cảm thuần túy thôi á, thì nó cứ hứng hứng mà tình cảm nó động, nó hứng lên, nó động động cái đó, thì nó động nó mệt cái nó chìm chìm xuống. Rốt cuộc mình thấy mình không có vào được cái pháp A Di Đà nhất tâm được, mà cái nhất tâm bất loạn được. Nên vì vậy á, mà chính vì vậy đó mà thực sự ra mình phải hiểu cái nghĩa tu. Nếu mình muốn tu mà ngày nay nó thành ra là cái tu cái pháp mà nó lại khó. Trên phương diện mà gieo nhân duyên á, gieo nhân duyên với tịnh độ Phật A Di Đà thì nó dễ nhất. Mình cứ niệm Phật danh hiệu thôi. Nhưng mà trên phương diện mà mình muốn tu thực sự á, để mình trở thành cái người hướng về đó, vãng sinh về đó đó, thì mình phải chuẩn bị cái tâm mình như thế nào. Mà cái tâm thức của mình nó vào mỗi thời á, mình không có làm chủ được nó. Nó bị cái thời đó ảnh hưởng. Cho nên mình phải hiểu hiểu cái tâm thức tâm lý của cái hoàn cảnh của cái thời đó nữa, cái thời mình đang ở này. Mình phải hiểu nó nữa thì mình mới biết cái nhất tất cả những cái biến động của nó. Ấy biến chuyển ở đó của nó mà mình mới có thể điều phục nó này nọ. Thế cho nên vì vậy mình phải tu, đôi khi phải tu một cái cách lạnh nhạt, nhưng mà làm sao mình hiểu thì mình có thể tu được, mình không hiểu mình không có tu được. Thành ra bây giờ đó là mình biết là mình phải thêm một nữa để cho nó rõ ràng mình muốn về đâu. Để mình muốn theo A Di Đà Phật là theo về đâu, không phải là theo A Di Đà Phật là đi theo A Di Đà Phật. Theo A Di Đà Phật là để về cực lạc thế giới, ở trong cực lạc thế giới. Mình có đi sau A Di Đà Phật, níu áo A Di Đà Phật ở trong hư không. Đó, thành ra nó mà mình không có tình cảm với A Di Đà Phật như vậy. À, cái cảm sôi nổi nó của mình nó nguội lạnh bất cứ lúc nào nó rồi nó sinh phiền não đủ thứ đó, tất cả mấy thứ đó rồi là cái là mình bung ra. Đó, thành ra giờ muốn là mình phải rõ lại là thực sự ra đó là mình có một cái chỗ để nơi về đến nơi đó, về đến nơi đó nó mới có thể giúp cho mình hoàn tất được một những cái mà mình đang hiểu đây, là đang hiểu biết là nó làm những cái chướng ngại, những cái khó khăn ở nơi đây. Cứ ngại có khó khăn đó, nó cái thời này nó như vậy, mà cái thời này á, nó ích kỷ và nó kiêu mạn lắm, nó kiêu, và nó có tất cả những cái sự thành công của khoa học thì ở trong đó nữa. À, thì nó vừa ích kỷ, nó vừa kiêu. Thế cho nên cái tình cảm của mình nó khó chung thủy. À, lúc nào nó cũng đưa nó lên là nhất hết, rồi nó không thích nữa, nó mệt mỏi rồi thôi. Nó vậy á. Thành ra và nó cứ nghĩ rằng là bây giờ một khi mà cái khoa học cái gì nó tiến bộ thì cái lòng tin về tôn giáo, những cái sinh tử quả báo của đời sau nó càng ngày nó nhợt nhạt đi, thành ra mình không có biết sợ mấy cái đó, mình không có biết cần thiết mà và cái đạo cũng cái gì gì đó hết đó. Thành ra mình cứ buồn vui ở trong mình nó làm nó quyết định, thành ra cái tâm của mình đâm ra nó rất yếu về phương diện tu tập, bởi vì mình hoàn toàn dựa vào tình cảm, nó sôi nổi thôi. Chính vì vậy mà mình hiểu để mà mình huân tập, để mình huân tập cái thế giới cực lạc của mình nguyện sinh về đó. Cái thế giới cực lạc đó mình muốn cho từ từ mình khơi dậy được những cái lực mạnh ở trong mình hướng về tịnh độ, thì nó phải có sự trợ giúp như vậy, nó phải có những cái sự trợ giúp mà nó không có thuần túy tình cảm nữa. Và tức là nó rất là lạnh nhạt, ví dụ như có cái nước cực lạc có ao bảy báu, ao bằng bảy báu, nước tám công đức tràn ngập bên trong, đáy ao chỉ bằng cát vàng trải đất đó, đó. Rồi bốn bên thềm đường như vậy bằng vàng bạc lưu ly pha lê hợp lại thành, trên có lầu gác cũng bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu玛瑙để mà trang điểm, rồi trong ao nó có gì. Cứ như vậy một cái cách nó rất là nhợt nhạt, thế nó khô khan. Nhưng mà nếu mà mình muốn tu á, mình phải cứ như vậy đọc kỹ từ cái hình ảnh đó, những cái đó đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc kỹ, đọc đi đọc lại, và mỗi lần xong cái đó là cái câu tán thán ca ngợi, à, Xá Lợi Phất này, cực lạc, cái thế giới cực lạc nó thành tựu những cái công đức trang nghiêm như vậy, những cái công đức nó đẹp đẽ như vậy, nó tuyệt đẹp như vậy. Mình cứ như vậy mình đọc, đọc vậy đó, thì khi mà mình bao giờ đó mà tự nhiên mình thấy những cái cảnh đẹp đó ở trong mình đó, nó sống động lên, mà nó không phải do tình cảm kích thích, mà do mình đi từ cái chỗ nhợt nhạt đó, đó. Mà mình cứ như vậy đến lúc nào đó, mà mình thấy nó sống động, thì là lúc bây giờ đó bắt đầu nó phát một cái năng lực ở trong mình. Đấy, cái năng lực đó nó làm như những cái cảnh nó sống rồi. Đấy, mà nó chỉ do cái huân tập. Nhưng mà mình hiểu thì mình mới huân tập được. Mình hiểu cái lý do tại sao mình phải huân tập, tại sao mình phải tu như vậy. Còn thôi mình cứ để cái tình cảm nó làm chủ, mình cứ thấy chán là mình bỏ. Thực ra là mình cứ huân tập như vậy, một lúc nào tự nhiên nó sống. Và khi nó sống động như vậy, tự nhiên cái lực mà kéo mình về thế giới đó nó bắt đầu nó mạnh, bắt đầu nó mạnh. À, mình có thể nói là cái tâm mình nó là một cái khoảng trống không có biên giới, không có màu sắc, không có gì hết đó. Và bây giờ đó mình mới dùng những cái sự quan tập đó mình cho vào cái khoảng trống đó, và mình cho làm sao đó, để mà cho nó càng ngày nó càng rõ ra, thì tự nhiên đó, cái đó nó sẽ át đi được những cái tâm mà sẵn có của mình với cái đời sống này, thì nó mới át đi được. Thì khi nó át đi được những cái sẵn có trong đời sống á, thì nó mới vào cái nhất tâm bất loạn, và nó trợ giúp, à, có thể nói rằng là mình dùng cái đó để mình trợ giúp thêm cho cái niệm danh hiệu. Cái niệm danh hiệu là cho đến ngày nay á, thì theo như kinh nghiệm thì thấy á, nó thuần túy tình cảm, mà cái tình cảm ngày nay nó sôi nổi, nó không có định hướng được, nó thuần túy tình cảm đó. Thành ra đó mình mới dùng cái huân tập á, của cái công đức của cõi nước đó, mà mình biết tất cả những cái mình gọi là tình cảm của Phật A Di Đà á, là để cứu độ chúng sinh á, nó nằm ở nơi cực lạc thế giới hết. Phật A Di Đà đến đây á, không phải là để chơi với mình, mà để đưa mình về thế giới đó. Thành ra tất cả những cái gì của Phật A Di Đà mình ca ngợi, trí huệ từ bi cứu độ chúng sinh, nó công ơn thì nó là hiện thân của nó là nước cực lạc ấy. Thành ra một khi mà mình quán, gọi là mình quán, mình niệm cái cảnh giới của nước cực lạc như vậy á, là thực sự ra đó là mình huân tập tất cả những cái nhân công đức và những cái quả, cái nhân quả nó chắc, nó đã thành rồi, và nó lại là một cái để hiển hiện cái nhân, cái lực nhân của Phật A Di Đà. Thành ra nó như vậy, lực nhân nó chính là 48 nguyện. Thành ra vì vậy mình biết là trong cái nghĩa lý ở bên trong nó rất là, nó rất là sâu, nó rất là bao la. Nhưng giờ mình chỉ nói cái gọi là mình tu ấy, thì nó cần như vậy. Thành ra thực sự ra nó, mình tu mình cần phải đọc cái kinh, nghe cái cảnh giới đó, và mới đầu nó nhợt nhạt lắm, đừng có buông nó, cứ lặp đi lặp lại nó, cái cảnh đó mình cứ đọc đi đọc lại. Nhiều khi một cái công đức trang nghiêm nữa đó, mình rành rành cái mình đọc, mình coi, mình nghĩ nó ở trong tâm mình, nghĩ trong đầu cái hình ảnh hiện lên, mình đọc lớn nó ra, mình đọc nó thành chữ ra cho nó rõ vậy đó. Rồi nhưng mà cứ đều đều như vậy, rồi chiều đến rành cái đọc cái công đức thứ nhì. Chẳng hạn như là nó có nhiều cái lắm. Ví dụ như mà hồi xưa, ví dụ như mà khi mà phải đọc cái câu Bạch Hạc Cổng Tước Anh Vũ Xá Lợi, mình đọc mấy cái loài chim, mình vẫn thấy nó là chim, dù là cái câu nó nói làm sao đi chăng nữa. Hoặc là do Phật A Di Đà biến hóa ra, muốn cho pháp âm tuyên lưu, mình vẫn thấy nó là chim. Thế là nó lâu ngày mình cứ tục cái đó, nó cứ cái đoạn đó nó cứ đi như vậy, nó cứ đi như vậy á, đi vậy á. Thì là khi mà nói đến cái đó một cái là mình thấy là Phật A Di Đà hiện ra chứ không phải là chim. Thì nó ăn thua nơi cái là mình cứ huân tập nó như vậy á. Thì tự nhiên là tất cả những cái mà gọi là trang nghiêm vi diệu gì á của cực lạc á, từ từ nó sống, từ từ nó bắt đầu nó sống động ở trong tâm thức mình. Mà nó là do cái sự huân tập một cách trực tiếp, nó không bằng cái tình cảm tưởng tượng của mình, nông nổi của mình á. Không phải như vậy. Không phải là mình thấy ô cảnh nó đẹp lắm, thích lắm, trời ơi, cảnh vi diệu lắm, phải như vậy. Nó không phải khơi bằng cái tình cảm của mình, mà bằng một cái sự huân tập đó, tự nơi trong cái lực đó, của tâm thức của mình á, nó sống động lên, thì nó thành cái năng lực như vậy. Thì lúc đó nó, cái thế giới nó sống động lên, thì tự nhiên cái lực nó rất là mạnh. Và mình biết rằng là mình không có thể sinh ở trong lòng Phật A-di-đà. Mình sinh là sinh vào trong một thế giới. Thế rồi mình bảo theo Phật A-di-đà. Phật A-di-đà không có thế giới thì mình theo đi đâu? Và mình cầu Phật A-di-đà để sinh đâu? Nếu mình sinh trong lòng Phật A-di-đà ấm mình rồi. Đó. Nó không phải vậy. Sinh là sinh phải vào một thế giới. Cho nên chính vậy ấy, cái chuyện mà cầu sinh cực lạc thế giới mà thuần túy chỉ danh hiệu Phật A Di Đà của tôi ấy, thời xưa làm được. Thời xưa người ta niệm Phật ấy, mà có rất nhiều trường hợp người ta biết trước cái ngày đi. Cái đó là một cái mà mình phải nói là định tâm không cùng, nhất tâm bất loạn. Mà là ông già bà cả, không phải là mà là mấy thầy tu. Nhưng mà thời nay ấy, thì thực sự ra toàn là loạn tâm mà. Mà lắm lúc tu tập vậy mà nó không có rõ ràng gì hết. Đôi khi tu theo phong trào. Rồi đôi khi mà đã là phong trào thì nó là của thế gian này. Tức là tâm mình nó trói vào trong thế gian này. Nó đâu có muốn đi đâu đâu. Mà làm sao mình sinh được. Thì ra là còn đôi khi ấy, thì đó. Như là một cái gì để nó giải tỏa một cái bất an trong mình, một cái nương tựa trong tâm lý của mình về tuổi già, là nương tựa trong tâm lý, tâm trạng của mình thôi, chứ nó không phải là để đi ra khỏi cái thế giới này. Và tâm mình, bởi vì trong cái lúc mình tu tập, mình không có nghe về cái thế giới, không có nghe pháp, không nghe gì hết. Thì ra cái tâm mình nó không có biết là nó phải đi đâu hết. Nó chỉ biết là thôi giờ mình già, mình yếu, mình nương Phật. Mà nương Phật để làm gì mình không biết, nhưng Phật để đi đâu hay để làm cái gì, hay để ngồi ngay tại chỗ, hay để Phật đến với mình sao mình cũng không biết. Thành ra nó chỉ như là một cái như là để cho mình trấn an mình vậy thôi. Thành ra chính đó nó mình biết là khi mà cái thế giới nó rõ lên á, thì cái niệm danh hiệu Phật của mình á, là nó dứt khoát một cái hướng vãng sanh thôi. Bây giờ là mình nếu mà mình chỉ tình cảm với Phật A Di Đà thôi á, cái hướng vãng sanh nó chưa có được lập. Thành ra nó chỉ nói miệng thôi. Mình đã hiểu được là cái nghĩa mà thực sự á, mà để lập thành một cái ở trong tâm mình á, nó không phải dễ. Mình bằng cách là mình huân tập như vậy. Và cũng vì như vậy á, để Phật phụ trợ cho mình á, phụ trợ cho cái sự tu tập tịnh độ mình á, thì mình phải luôn luôn mỗi lần nghe pháp phải phải được nhắc lại cái thế giới đó, phải được nhắc lại những cái cảnh trong thế giới đó, thì mới là trợ trợ cho mình, trợ cho cái tâm của mình. Mình phải được nghe lại, nghe đi nghe lại cái đi mà. Nó huân tập, tại vì một mình tụng đọc có một vị thầy nhắc lại cái đó, nói lại cảnh, nhấn mạnh lại cái cảnh đó thì nó mới hỗ trợ như vậy. Thì thực sự ra thì biết là thì nói gì thì nói cái vấn đề mà sinh tử thì nó cũng tới nơi. Sinh tử nó tới nơi ấy, thì mình phải xây dựng cho cái sau sinh tử đó, tức là đời sau của mình. Và mình đã có đạo, nó muốn theo đạo rồi đó, thì thực sự ra không có đâu bằng cái tịnh độ hết đó. Bởi vì theo cái nguyện Phật A Di Đà mà mình có không được vãng sinh chăng nữa đó, đời sau của mình á, nó cũng là con đường đạo tốt đẹp. Mình được vãng sinh á, thì nó tốt nhất. À, nó là vậy. Cho nên chính vì thế đó mà mình mới phải hiểu và phải lập đi lập lại. Mà một khi á, mình sẵn có cái năng lực của trí huệ, cho nên một khi mà cái tâm của mình nó định xuống á, lúc bây giờ đó là mình phát huệ. Nó như vậy. Nhưng mà bởi vì cái lý do mà ở trong tịnh độ nó làm cho người ta không chú ý đến cái trí huệ, đó là bởi vì cái vấn đề quan trọng đó là vãng sinh. Chứ thực ra là tất cả những cái vị tổ mà mình có thể tin là những vị vãng sinh đó, đều là những vị trí huệ hết đó. Nên đó là cái cho mình biết đó. Cái năng lực trí huệ nó sẵn trong mình, cho nên một khi mà mình niệm Phật đó, mình niệm tưởng cái cảnh giới, niệm cái vãng sinh nó mạnh đó. Cái ý nguyện mà sinh vào nó mạnh rồi đó, thì tự nhiên cái tâm nó định á, tự nhiên huệ nó phát. Thành ra nó không không cầu cái trong tịnh độ, nó không cầu mấy cái đó. À, các cái pháp môn khác á, thì phải cầu cái trí huệ, cầu cái sự tu tập thiền định này nọ gì đó, ở đây nó không cầu. À, chỉ cầu nguyện cái sự vãng sinh thôi, nơi Phật A Di Đà, mà tự động mấy kia nó thành, mà nó thành cái nữa cũng không có chấp bám vào đó. Thế nên nó tương ứng với chân lý một cái cách mà thích hợp nhất. Còn một con người mà tu tập mà có phát huệ đó, nó cũng có cái nguy hiểm là mình chấp vào cái huệ của mình. Có nhập định cũng có cái nguy hiểm là chấp vào cái định của mình, nó mới thành pháp ở thế gian, thành luân hồi cõi sắc cõi vô sắc. Nên đây là đi theo Phật thôi, thành ra bao nhiêu những cái mà mình đạt được đó, nó không có bị vướng chân mình. Thế vì vậy mình hiểu cái pháp môn vậy thì mình mới ra công mình tu, mình mới biết nó tu là nó cần như vậy. Rồi thì mình mới nghe. Thì thật sự ra nó là hôm nay hôm thứ tư thì bị nó chóng mặt, nó mệt quá không ngồi không nói gì được, chứ lẽ là hôm thứ tư là giảng này, hôm thứ sáu là bắt đầu nói lại cảnh giới cho nghe, diễn tả cảnh giới cực lạc cho nghe. Bây giờ thì thôi mình nghe lại thôi, vì sau có gì mình vừa tu như vậy mà vừa vừa có sự hỗ trợ, tự nhiên là nó bắt đầu huân tập vào trong tâm của mình mạnh.
Nhưng mà thầy, con vẫn xin thầy, tại vì như thầy nói cái này di đà nó thì cô động lại đó, và con muốn xin thầy giảng cho nó kỹ cho con ở chỗ câu, chỉ cái câu mà không phải do nhân duyên phúc đức chút ít mà được sanh về cõi cực lạc. Tại vì khi mình đọc như vậy đó thì mình có thể hiểu hai cái nó ngược nhau. Một đó là không phải, không thể do nhân duyên phúc đức ít ỏi như vậy, thì mình phải là, có người là nghĩ là mình phải làm nhiều nhân duyên hơn nữa thì mới được về. Còn ý thứ hai là đằng sau là mình làm bao nhiêu công đức ở thế gian này mình cũng không về được, nhưng mà phải do cái tu tập đằng sau, câu đằng sau.
Thì nó vậy thôi, tại vì nó rõ ràng như vậy chứ nó không phải một hai gì hết á. Tại vì cái người mà cái người nào mà không rành cái vấn đề văn phạm câu cú á, thì mới nghĩ nó như vậy. Chứ còn cái câu nó đi rõ ràng, tại vì Đức Phật hỏi là để trả lời. Nè, biết là nó không phải là do ít ít phước đức nhân duyên mà được sinh đâu, mà phải như vậy. Đó, thì cái câu nó đi nó là như vậy, mà phải như vậy. Nhưng mà nó còn nhiều cái lắm. Nó còn nhiều cái khác lắm, là nó mới từ từ nó mới nói lên được cái mà khó tin ở trong của kinh Tịnh Độ. Đó. Nhưng mà tất cả cái sự giải thích của chư tổ Tịnh Độ thì nó là như vậy. Tức là nó là nơi cái nó là tín, nguyện, hành. Cái hành đó là chỉ danh hiệu nhất tâm bất loạn. Và về sau này thì thí dụ như là cái tổ Thiện Đạo còn nói là đái nghiệp vãng sinh, tức là tán tâm niệm Phật nữa, chứ không phải là nhất tâm bất loạn. Cũng vãng sinh. Thành ra cái sự giải thích nó còn phức tạp. Mình tức là mình mà muốn giải quyết tất cả cái nghi ngờ cái gì gì đó thì mình phải nghe nhiều cái. Nhưng mà nói đại khái về cái câu đó thì tổ nào thì cũng nói là cái thực hành Tịnh Độ nó là chỉ danh hiệu nhất tâm bất loạn. Ngay cái nghĩa nhất tâm bất loạn nó là một cái, nó chỉ là một cái gọi là mê tốt, hay là nó là một cái kết quả phải đạt tới. Tức là một là nhất tâm bất loạn có nghĩa là khi mình niệm mình đừng có nghĩ gì hết, vậy thôi, nó là một cái cách niệm. Còn cái nữa là mình phải niệm làm sao cho nó đến mức nhất tâm bất loạn, thì cái là kết quả của nó là nhất tâm bất loạn. Thì nếu mà kết quả nó là nhất tâm bất loạn đó, thì nó phải là định. Còn cái kia đó, cái nhất tâm bất loạn nó chỉ là một cái cách thức để mình niệm đó. Thì nó không có cần phải định, mà trong cái lúc mình niệm như vậy đó, mình đừng có tán cái tâm mình đi thôi. Nó chỉ vậy thôi, chứ nó không có đòi hỏi tâm mình phải định. Mà nếu mà nhất tâm bất loạn đó, mà là cái để giải quyết vấn đề, để giải quyết vấn đề vãng sinh, thì danh hiệu á chỉ là phương tiện của nhất tâm bất loạn. Còn nếu nhất tâm bất loạn mà nó là một cái phương cách á để niệm Phật, thì cái niệm Phật á, cái nhất tâm bất loạn nó chỉ là một cái phương tiện của danh hiệu thôi.
Cái nào đúng đấy?
À thì danh hiệu đúng hơn chứ. Danh hiệu mới vãng sinh chứ không phải thiền định được vãng sinh. Thế ra nó có rất nhiều cái nó vậy. Có vậy. Nhưng mà từ từ, tại vì mình còn
dài,
còn nghe nhiều. Nhiều.